Cô Esperanza đó. Ngài thay đổi chủ đề câu chuyện đột ngột quá. Cô ấy có phải là vợ anh không? Vâng, chúng tôi là vợ chồng được 4 năm. Ôi trời ơi, cái con dê nhỏ mới sinh làm sao? Phải chăng cô gái Bohemian đã cứu mạng anh? Thưa, chính phải. Này, cô ấy ra sao rồi? Anh đã làm gì cô ấy? Tôi không nói ngài rõ đâu. Tôi nghĩ họ đã treo cổ cô ấy. Anh nghĩ thế à? Tôi không dám chắc lắm. Khi tôi thấy họ muốn treo cổ người thì tôi rút lui. Đó là tất cả những gì anh biết. À, khoan đã. Người ta nói cô ta đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà. Ở đó cô ấy được an toàn. Tôi rất mừng. Tôi không thể tìm ra con dê để chạy trốn cùng cô ta. Tôi chỉ biết có thế. Tôi sẽ cho anh biết thêm. Dunplot nói. Đáng lẽ cô ấy đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà. Nhưng trong 3 ngày nữa, pháp luật sẽ bắt lại cô ta. Và cô ấy sẽ bị treo cổ. Đáng giận thật. Renoir nói. Kẻ nào đã tố giác cô ấy? Người ta không để cho cô ấy được yên, được sao? Một cô gái tội nghiệp nấu mình dưới vòm nhà thờ Đức Bà, bên cạnh những tố én, thì có hại gì? Phó giám mục lại im lặng. Tóm lại, cô ấy đã cứu mạng anh. Tại chỗ những người bạn của tôi, những người ăn mày, chỉ suýt nữa thì tôi đã bị treo cổ. Anh không muốn làm gì để cứu cô ấy à? Tôi không mong gì hơn đông rốt ạ. Nhưng tôi sợ tai vạ về cái vụ xấu xa này. Thì đã hề gì? À, đã hề gì à? Ngài tốt quá, thưa thầy. Làm thế nào để cứu được cô ta? Claude nói một cách mơ màng. Renoir vỗ trán. Thưa thầy, thầy hãy nghe tôi có óc tưởng tượng. Tôi sẽ tìm ra cách để xoay sở. Nếu chúng ta xin nhà vua ân xá thì sao nhỉ? Xin vua Louis 15 ân xá ấy à? Ờ, tại sao không? Nè, anh Pierre này, tôi đã nghĩ tới việc ấy rồi. Chỉ có một cách để cứu nàng. Cách nào ạ? Tôi không nghĩ được cách nào hơn cả. Nghe đây Pierre, anh có nhớ là anh nợ cô ấy mạng sống của mình không? Tôi sẽ nói thẳng ý nghĩ của mình. Nhà thờ bị canh gác suốt ngày đêm. Người ta chỉ cho đi ra những người mà người ta thấy đã đi vào mà thôi. Anh có thể đi vào. Anh vào đấy. Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ cô ấy ẩn náu. Anh đổi quần áo cho cô ấy. Cô ấy sẽ mặc quần áo của anh. Anh sẽ mặc váy của cô ấy. Renoir nhận xét. À, đến đây thì tốt rồi. Rồi sau đó thì sao? Sau à, cô ấy sẽ mặc quần áo của anh đi ra. Anh sẽ ở lại mặc y phục của cô ấy. Có thể họ sẽ tóm anh, nhưng cô ấy sẽ được cứu thoát. Renoir gãi tai vẻ nghiêm trang. Này, đây là một ý kiến. mà mình tôi không thể nào nghĩ ra. Trước sự đề nghị bất ngờ của Dumbruch, mặt nhà thơ tối sầm lại. Này Grandwar, anh nghĩ sao về cách ấy?
Thưa thầy, họ sẽ treo cổ tôi, chứ họ không bắt tôi đâu.
Nhưng cô ấy đã cứu mạng anh, đó là một món nợ anh phải trả. À, có rất nhiều món nợ tôi không trả. Pierre, nhưng món nợ này anh nhất định phải trả. Nhà thơ rụng rời trả lời. Thì đâm rốt, thầy nhất định nghĩ như thế à? Thầy nhầm rồi, tôi không hiểu vì lẽ gì tôi lại bị để cho treo cổ thay cho người khác. Nhưng tôi sẽ nghĩ kỹ về vấn đề này. Ý kiến của thầy cũng ngộ thật. Anh trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp. Cuối cùng, biết đâu đấy, có thể họ không treo cổ tôi thì họ tóm được tôi trong cái xó kia, mặc váy, khăn đội đầu một cách lố bịch khó coi, và họ sẽ phá ra cười. Đâm rớt hỏi, như vậy có nhất trí không? Renoir có vẻ lưỡng lự. Phó giám mục giơ tay cho anh bắt. Vậy là cứ thế nhé, mai anh đến chứ. À không, Renoir nói bằng một giọng của một người chợt tỉnh. Ờ, bị treo cổ, vô lý quá, tôi không muốn. Thế thì tạm biệt anh. Phó giám mục nói thêm giọng rinh rít, tôi sẽ tìm anh. Renoir nghĩ mình không muốn con người này tìm mình, rồi anh chạy theo đâm rớt. Này, là những người bạn với nhau, đừng giận nhau nhé. Ngài quan tâm đến cô gái ấy, tôi muốn nói là vợ tôi đó, thì tốt lắm. Ngài đã tưởng tượng ra được một cái mẹ để đưa cô ấy ra khỏi nhà thờ. Nhưng tôi không khoái cái kế hoạch này một tí nào cả. Nếu tôi có một cái kế khác, một kế hoạch nhanh gọn để cứu cô ấy mà không hại gì đến cái cổ của tôi, không có gì đồng lộn nào. Ngài nghĩ sao? Như thế có được không? Có nhất trí là tôi sẽ phải bị treo cổ thì ngài mới bằng lòng sao? Cách của anh thế nào? Nói mau đi. Vâng, Renoir nhủ thầm, sờ ngón tay trỏ vào mũi, ra vẻ suy nghĩ. Thế này này, cái cánh ăn mày á là lũ can trường, còn cái cộng đồng Ai Cập á quý mến cô ta, chỉ cần một lời hiệu triệu là họ sẽ nổi dậy, không gì dễ hơn. Trở tay một cái, nhân lúc lộn xộn, người ta sẽ dễ dàng lôi cô ấy ra. Từ chiều mai, họ sẽ không muốn gì hơn. Anh Hòa cười tươi rói. Đến đây, tôi có điều muốn nói nhỏ với ngài. Đâm Rốt hỏi, anh đã tìm ra cách cứu cô ấy rồi à? Thế này, Tên Hòa nói rất nhỏ vào tai phó giám mục. Vừa nói, anh vừa lo ngại nhìn từ đầu phố đến cuối phố, mặc dù chẳng có người nào trên đường phố. Anh nói xong, Đông Rốt cầm tay anh lạnh lùng. Tốt, ngày mai nhé. Tên Hòa lặp lại. Vâng, ngày mai. Phó giám mục đi một đường và Renoir đi một nẻo. Renoir lẩm bẩm, đây là một việc làm đáng tự hào, thưa ông Pierre Renoir. Bất chấp Không phải khi người ta là con người hèn mọn thì người ta không làm được những việc lớn. Trở về tu viện, phó giám mục thấy em mình, Jean đang đứng đợi trước cửa cái ổ của ông ở cuối xây đó. Để đỡ buồn trong lúc chờ đợi, hắn lấy than vẽ lên tường bóng của ông anh, mũi rất to. Jean rụt rè nói: "Thưa anh, tôi đến thăm anh." Phó giám mục không thèm nhìn hắn. "Rồi sao nữa?" "Thưa anh rất tốt với em. Anh vẫn cho em những lời khuyên bổ ích nên em luôn tìm đến anh." "Sao nữa?" "Thưa anh thấy đây là một kẻ có tội, một tên trọng phạm, một kẻ khốn nạn. Anh thân mến, em đã bị trừng phạt xứng đáng. Chú cống bằng lạ lùng. Khi còn tiền, em đã sống ham vui.
Rồi sao?"
"Chào ôi, anh rất thân mến của em. Bây giờ em muốn sống có quy củ. Em đến với anh rất hối hận. Em là một người sám hối. Em xin thú tội. Em đấm ngực thật mạnh. Anh rất có lý khi anh muốn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành cử nhân." Lúc này, hơn lúc nào hết, em thấy mình có một thiên hướng phi hoàng ấy. Nhưng em không còn mực, em phải mua lại. Và em cũng không còn bút, em phải mua lại. Em rất cần tiền, thưa anh, em đến anh để... Hết chưa?"
"Dạ, nói hết rồi. Một ít tiền thôi anh ạ."
"Tôi không có." Gã giáo đồ nói một cách nghiêm trang và quả quyết: "Thưa anh, em rất phiền lòng phải nói với anh rằng người ta đã đề nghị với em nhiều việc bổ ích."
"Anh không cho em ư?"
"Chẳng cần, em sẽ đi ăn mày." Phó giám mục nói lạnh lùng: "Chú cứ đi với quỷ đi. Đây là tiền tôi cho chú nè." Linh mục ném cho Jean một túi tiền khiến trán hắn sưng lên. Jean lĩnh đi, vừa giận vừa hài lòng, như một con chó khi người ta ném cho những khúc xương có tủy.
Chương 13. Niềm vui muôn năm. Độc giả chắc chưa quên triều đình của những tên ăn mày kỳ quặc. Một tối sau lệnh tắt lửa, các cảnh binh của đội tuần phòng, nếu dám đi vào nơi ghê gớm này, sẽ thấy nhiều tiếng ồn ào hơn thường lệ. Người ta nốc rượu nhiều hơn, vật nhau nhiều hơn, nhiều nhóm người nói chuyện thầm thục như đang có âm mưu lớn. Dù lộn xộn, đưa mắt người ta cũng có thể phân biệt được ba nhóm chính chung quanh ba nhân vật. Một người ăn mặc kỳ lạ là Magyar Hungary, Sicily, quận công Ai Cập và xứ Bohemia. Một đám ồn ào khác vây quanh ông bạn cũ của chúng ta là Clope Tulipo, dáng bộ rất nghiêm trang, nói khẽ, đang xử lý vụ tranh chấp một cái thùng đầy vũ khí mở toang trước mắt. Rìu, kiếm, áo giáp sắt, mũi lao, mỗi người lấy một mớ, trẻ con cũng tự vũ trang, cả những tên què cục cũng khoác áo giáp và cầm vũ khí. Chúng bò qua chân những người uống rượu như những con cua lớn. Nhóm thứ ba ầm ĩ nhất, nhộn nhất, đông đảo nhất, ở giữa là một thanh niên lố bịch khoác áo giáp nặng. Hắn gào lên, hoan hô, hoan hô, hôm nay là lần dục võ đầu tiên của tôi. Ăn mày, tôi là ăn mày. Các bạn ơi, tên tôi là Jean Frollo. Tôi trước đây là một phong lưu mã thượng. Hỏi những người anh em, chúng ta sẽ làm một cuộc ra quân tuyệt đẹp, niềm vui muôn năm. Chúng ta là những chàng dũng cảm, vây hãm nhà thờ, phá cửa, lôi cô gái ra, cứu cô ấy ra khỏi bàn tay các quan tòa. Chúng ta sẽ làm những việc ấy nhanh hơn thời gian một thị trưởng chém một thị xúc. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta sẽ cướp sạch nhà thờ Đức Bà. Thế là xong tất cả. Chúng ta sẽ treo cổ Casimiro. Các bạn biết Casimiro chứ? Các bạn đã trông thấy hắn mở hơi tai với chiếc chuông lớn vào ngày lễ hạ trần chứ? Đám đông cười rộ lên, hoan hô. Cô gái Esmeralda tội nghiệp là chị em của chúng ta. Phải cứu cô ấy ra khỏi nhà thờ. Một người bohemian nói. Và một người khác hỏi, cô ấy còn ở trong nhà thờ Đức Bà không? Còn, chính xác là như thế. Nào, các bạn ơi, đi giải thoát cô ta. Người ta la lên từ tứ phía. Clope Tulipo đã phân phát xong vũ khí. Hắn ra ngoài tiệm uống một lát sau khi đã gào lên như sấm. Nửa đêm! Nghe tiếng hô ấy, tất cả đám ăn mày nam nữ trẻ con nhào ra khỏi tiệm. Tiếng reo hò, tiếng vũ khí, tiếng sắt thép va nhau ầm ĩ. Cái sân của những kỳ quặc tối om, không một ánh lửa. Song nó không vắng vẻ. Một đám đông đàn ông, đàn bà nói khe khẽ, tiếng rì rào như đàn ông. Trong bóng tối lập lòe đủ thứ vũ khí. Clope trèo lên một hòn đá. Hắn hô to, vào hang! Rập rịch trong bóng tối, đám đông vô tộc xếp thành hàng. Mấy phút sau, Clope lại cất cao giọng, đi qua Paris im lặng, khẩu lệnh là ngọn lửa nhỏ trong cuộc chơi rồng thì đến nhà thờ Đức Bà mới được đốt đuốc. Tiến lên! Mười phút sau, các kỵ binh của đội tuần tra bỏ trốn, thất kinh trước dòng người dài, đen, im văn phát, đổ về phía cầu Pont-au-Change, qua các phố quanh co, các tứ tung, khu phường lớn, Cartier de Gaulle. Cũng đêm ấy, Casimiro không ngủ. Hắn vừa đi tuần lần cuối quanh nhà thờ. Hắn không để ý thấy phó giám mục đi qua gần hắn, nhìn hắn cài then khóa cửa lớn với hàm ý nào đó. Đâm cớt có vẻ đăm chiêu hơn thường lệ. Ông luôn luôn hành hạ Quasimodo, nhưng mặc cho ông đối xử thô bạo, đôi khi đánh đập nữa, không có gì có thể lay chuyển được sự phục tùng, sự nhẫn nại, sự chịu đựng tật tụy của gã kéo chuông trung thành. Gã chịu đựng tất cả những lời chửi bới, dọa dẫm, đòn roi từ phía phó giám mục, không một lời ta thán, oán trách, than phiền. Cùng lắm là gã lo lắng nhìn theo Đông Rốt lên cầu than thác. Đêm đó, sau khi đã đưa mắt nhìn những quả chuông tội nghiệp bị bỏ rơi, gã leo lên đỉnh tháp phía bắc, đặt đèn xuống, nhìn thành phố Paris. Thời đó có thể nói Paris không được thắp sáng. Nó như một đống lộn xộn, những mảng tối sẫm bị ngắt đoạn từng chỗ bởi khúc quanh trắng nhờ của dòng sông Seine. Nhìn chân trời bồng bềnh sương mù và bóng tối bằng con mắt độc nhất, gã kéo chuông cảm thấy một mối lo ngại khó tả. Từ nhiều ngày nay, gã cảnh giác đề phòng. Gã thấy nhiều người mặt mũi dữ dằn rình mò quanh nhà thờ, cứ nhìn lên chỗ trú ẩn của cô gái trẻ. Gã nghĩ có một âm mưu gì đó chống lại cô gái tội nghiệp. Hắn hình dung đến sự hằn học của dân chúng đối với cô, cũng như đối với gã. Rất có thể sẽ có điều gì đó xảy ra. Bởi vậy, hắn lên gác chuông canh gác cẩn mật, như một con chó trung thành. Thình lình, khi nhìn sục sạo thành phố bằng con mắt sắt của mình, hắn thoáng thấy hình như có cái gì lạ lạ phía cảng sông. Hắn tăng cường chú ý, có một đám cử động như vẻ đang tiến về thành phố. Khi Quasimodo đã hết các phỏng đoán, thì hắn thấy đám cử động kia hiện ra gần hắn hơn. Cuối cùng, mặc dầu đêm tối rất dài, hắn thấy đoàn người đổ về phía trước nhà thờ Đức Bà. Chỉ một loáng đã tỏa ra khắp quảng trường. Lập tức nỗi sợ hãi trở lại, ý nghĩ về một cuộc âm mưu chống cô gái Ai Cập lại hiện ra trong tâm trí. Hắn mơ hồ cảm thấy một tình thế bạo lực đang đến gần, tăng dần. Có cần đánh thức cô gái Ai Cập vậy không? Cho cô trốn chạy bằng lối nào? Phố xá thì bị vây kín, nhà thờ thì dắp lưng vào sông, không có tàu, không có lối thoát. Chỉ có một giải pháp: bị giết trước cửa nhà thờ, chống cự cho đến khi có cứu viện. Nếu phải đến nước ấy, cũng không quấy giấc ngủ của Esmeralda. Cô gái tội nghiệp sẽ thức dậy trước khi chết cũng không muộn. Sau khi đã quyết định như thế, Quasimodo quan sát kẻ thù bình tĩnh hơn. Đám đông mỗi lúc một đông hơn. Chỉ có một điều, họ rất ít làm ầm ĩ. Các cửa sổ nhà trong phố và tại quảng trường vẫn đóng kín. Bất chợt một luồng sáng bật lên, trong chốc lát 7-8 ngọn đuốc bùng lên trên đầu người. Quasimodo thấy rõ một đoàn người đáng sợ, gồm đàn ông, đàn bà, rách rưới, vũ trang, bằng hái, bằng giáo, bằng dao gấm, bằng mũi mâu, hàng nghìn mũi lấp lánh. Đó đây những cái chĩa đen bằng chặt cây tạo nên những cặp sừng có mặt người ghê sợ. Gã nhớ mơ hồ đám dân đen này, nhận ra những bộ mặt Vài tháng trước đây đã tung hô gã là giáo hoàng của những thằng điên. Quasimodo lượt cái đèn xuống mái bằng giữa những ngọn tháp để nhìn gần hơn và suy tính cách bảo vệ. Đến cổng nhà thờ, Kulafu dàn quân. Dù không chờ đợi một cuộc chống cự nào, hắn vẫn muốn phải thận trọng, giữ trật tự để có thể đương đầu với một cuộc tấn công bất ngờ của đội tuần phòng. Trong các thành phố thời Trung Cổ, một cuộc tấn công như thế này không phải là hiếm, vì cái chúng ta gọi là cảnh binh thì thời đó không có. Những bố trí đầu tiên đã xong. Chúng ta phải nói, vì vinh dự của đạo quân hành khất, mọi mệnh lệnh của Clope đều được thi hành trong im lặng, với một sự chính xác đáng phục. Clope, tên cầm đầu xứng đáng, trèo lên lan can của nhà thờ, cất cao giọng khàn khàn và ngổ ngược, tay vùng cây đuốc. Người chị em của chúng ta bị kết án sai lầm là dùng ma thuật, đang ẩn nấp trong nhà thờ. Người ta phải dành cho chị một chốn nương náu và sự an toàn. Xong nghị viện muốn bắt lại chị, và ngày mai tại quảng trường Trèn sẽ treo cổ chị. Nếu thượng đế và những người hành thất án bình bất động, chúng ta muốn cứu cô gái vô tội. Chẳng may, Quasimodo lại không nghe được những lời phát biểu bằng một giọng dõng dạc, u uất và hoang dã ấy. Một gã ăn mày đưa cho Clope một lá cờ. Hắn trịnh trọng cắm cờ giữa hai nền đường. Xong việc, hắn ngoái lại, đưa mắt nhìn đạo quân của hắn. Đông đảo hung hãn, mắt lóe lên gần như những mũi giáo. Ngừng lại một lát, hắn hô: "Tiến lên các con, vào việc đi." 30 người khỏe mạnh ra khỏi hàng, vài mang búa, kiềm và những thanh sắt. Họ tiến vào cửa chính nhà thờ, bước lên bậc thềm và ngồi xổm trước vòng cửa. Một đám đông ăn mày khác theo sau để giúp hoặc chỉ để nhìn họ. 11 bậc thềm của cửa nhà thờ ngổn ngang những người. Nhưng cái cửa vẫn đứng vững. Một người kêu lên: "Ma quỷ, nó rắn chắc và cứng đầu làm sao?" Clope nói: "Can đảm lên các bạn. Tôi lấy đầu ra đánh cuộc, lấy một chiếc giày vải ra. Các bạn sẽ mở được cửa trước khi bất cứ một tên gác nhà thờ nào thức giấc. Kìa, tôi nghĩ ổ khóa đã long ra." Một tiếng rầm khủng khiếp cắt ngang lời Clope. Hắn nhìn lại, một thanh dầm lớn vừa rơi từ trên trời xuống, đè bẹp một tá ăn mày trên bậc thềm. Nó nảy lên tiếp dưới sầm như tiếng đại bác, đánh gãy chân những tên ăn mày đang dạt ra hoảng loạn. Trong chớp mắt, sân nhà thọ đã sạch bóng người. Bản thân Clope cũng lui ra cách nhà thờ một quãng đáng kể. Giang kêu toáng lên: "Tôi vừa thoát nạn, tôi cảm thấy tiếng gió bên tai." Không thể nói hết được sự kinh ngạc và sợ hãi mà thanh dầm vừa gieo vào đầu lũ đạo tặc. Chúng đứng lặng mấy phút, mắt ngước lên trời. Một tên nói: "Đó là hơi hướng của ma thuật." Một tên khác nói: đã làm mặt trăng ném thanh củi này xuống chúng ta đấy.
Nhưng chẳng đứa nào cắt nghĩa được phiến gỗ từ đâu rơi xuống.
Sau phút bàng hoàng ban đầu, Clopin tìm được cách giải thích. Nghe ra cũng xuôi tay đồng bọn.
Phải chăng là bọn phụ tá linh mục chống cự lại?
Phá sạch đi, phá sạch đi, phá sạch, phá sạch.
Lũ cuồng khấu điên giận gào thét, chúng bắn nỏ như mưa vào mặt tiền nhà thờ.
Dân lành ở cạnh nhà thờ thức giấc, các cửa sổ mở ra, những mũ nồi đen, những bàn tay cầm nến hiện ra bên các cửa sổ.
Clopin hô to,
bắn vào cửa sổ.
Lập tức các cửa sổ đóng sập lại. Các thị dân tội nghiệp vừa sợ hãi nhìn cảnh tượng, quay vội vào nhà toát mồ hôi. Họ tự bảo, không biết có cuộc khiêu vũ quay cuồng của ma quỷ trên sân nhà thờ, hay lại là cuộc tấn công của bọn bục cùi nhông như năm 64.
Phá sát!
Lũ ăn mày lại rống lên, nhưng chúng không dám đến gần. Chúng chỉ nhìn nhà thờ, nhìn khúc gỗ. Khúc gỗ không động đậy. Tòa nhà thờ vẫn giữ vẻ bình thản và hoang vắng. Có một cái gì làm lập sinh sống lũ ăn mày.
Thư Lê Phù hô lớn, vào việc đi, phá cửa.
Không một ai nhúc nhích. Một lão già nói,
bọn họ sợ một thanh dầm, Clopin ạ.
Thủ lĩnh à, không phải chúng tôi sợ cái dầm, mà là cái cửa chằng chịt những thanh sắt làm phiền chúng tôi. Kèm cũng chẳng ăn thua gì.
Vậy phải làm gì?